Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử đồng tu, đề tài pháp thoại hôm nay là vượt qua cơn nóng giận. Nóng á là bộc lộ của cơn giận, và giận á không nhất thiết á thể hiện qua sự nóng. Có người ôm giữ nó một cách rất là thầm lặng, nuôi dưỡng nó bằng các thực phẩm hận thù, đè nén nó đó bằng những cái kỳ vọng trả thù. Dù biểu đạt dưới hình thức nóng hay là đè nén nuôi dưỡng âm ỉ ở trong tâm, người nóng giận á trước nhất làm thương tổn bản thân mình. Các nghiên cứu y khoa về bộ não cho chúng ta một kết quả rất đáng được quan tâm. Người dướng vào chứng bệnh nóng giận đó sẽ bị thương tổn dạ dày, thương tổn phổi, thương tổn gan, thương tổn tim, thương tổn não và ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống miễn nhiễm của cơ thể. Nhận thức rõ được những tác hại to lớn một cơn nóng giận có thể mang lại đó, chúng ta phải nỗ lực đánh giá lại tính cách của mình để khắc phục và vượt qua được cơn nóng giận. Và để thấy rõ được các phương diện tác hại của nó, cũng như là những cách thức để thoát ra khỏi cơn nóng giận đó, chúng ta hãy cùng khảo cứu câu chuyện có nguồn gốc từ một ngôi tự viện. Một vị tướng quân đến chùa gặp một thiền sư, thưa với thiền sư rằng đó, con điều binh khiển tướng rất giỏi, nhưng con đó có tính nóng giận, và do đó đó làm tổn thất đến tinh thần đó và sĩ khí của anh em. Xin hòa thượng chỉ dạy cho con cách thế nào đó để khắc chế được cơn nóng giận. Hòa thượng điềm đạm hướng dẫn: mỗi khi anh giận ghét ai, muốn làm một hành động nào đó gây thương tổn cho người ấy, thay vì đó làm trực tiếp vào con người, anh hãy đóng một cây đinh vào hàng rào gỗ ở trước nhà. Tướng quân hỏi: ngoài việc làm hành động đó, con nên làm gì khác không? Hòa thượng trả lời: khi nào thật sự tức giận lắm, anh hãy làm việc đó. Đối với những người, những sự vật, những sự việc không đáng như thế đó, thì anh nên tiết kiệm động tác đóng đinh. Tướng quân hỏi: nếu con làm được hai điều này, mà tâm con vẫn còn nóng giận thì sao? Hòa thượng giải thích: anh cứ tuần tự làm, và đến lúc nào đó đó anh cảm thấy mỗi khi nóng giận cũng không cần thiết phải đóng thêm một cây đinh nào nữa, thì việc vượt qua cơn nóng giận được xem á là thành công ở bước đầu. Ba tháng sau, vị tướng quân đến gặp hòa thượng và kể lại thành quả mà anh đã nỗ lực thực hiện trong thời gian qua. Anh thưa với hòa thượng: những ngày đầu thực tập theo lời dạy của hòa thượng đó, mỗi ngày con đóng vào 20 cây đinh trên hàng rào gỗ trước nhà con. Sau đó mỗi ngày con chỉ còn đóng 10 cây đinh, và bây giờ đó con không còn đóng một cây đinh nào nữa. Hòa thượng nói với anh ấy rằng đó, bây giờ sau khi viếng chùa xong đó, anh hãy trở về nhà nhổ sạch sành xanh tất cả các cây đinh mà anh đã đóng từ thời điểm gặp tôi đến bây giờ. Về nhà anh làm đúng theo lời dạy. Mấy ngày sau đó, đến chùa thăm hòa thượng, anh khoe rằng là anh đã rất thành công. Hòa thượng tán dương và đúc kết với anh một câu nói rất có ý nghĩa: mặc dầu trên hàng rào gỗ của nhà anh không còn một cây đinh nào được đóng vì đã được nhổ sạch lên, anh hãy quan sát lại hàng rào gỗ đó, nó đã không còn được nguyên vẹn như xưa. Bởi vì lỗ đinh một ngày mà đóng 20 cây, 3 tháng là 600 cây, hoặc là giảm dần đi nữa thì trên hàng rào đó đó cũng có đến vài trăm cái lỗ đinh. Câu nói của hòa thượng đó đã làm cho vị tướng quân này ngộ ra được một điều, đó là những cơn nóng giận mà chúng ta trút đổ lên người khác, thì lúc mà mình điềm tĩnh trở lại đó, trong tâm mình không còn cái đinh giận dữ nào hết á, nhưng mà ở người nghe đó vẫn còn những lỗ đinh. Lỗ đinh đó có thể tồn tại đó 10 năm, 5 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, vài tháng, vài tuần, vài ngày. Người mặc cảm tự ti nhiều đó thì lỗ đinh đó đó sẽ hằn sâu hơn, tạo thành nỗi ám ảnh mà mỗi khi nghe nhắc đến tên của người đã đóng những cây đinh này, cảm thấy nổi da gà, rợn tóc gái, run sợ, mệt mỏi, căng thẳng, mất bình tĩnh. Cho nên vấn đề ở chỗ đó không chỉ là chúng ta khắc chế được cơn nóng giận của bản thân, hậu quả mà cơn nóng giận này đó tác động đến những người xung quanh chúng ta, bao gồm người thương, người thân đó, không phải là chuyện giản đơn. Qua câu chuyện triết lý nêu trên đó, chúng ta hãy cùng suy gẫm và cố gắng thực tập một số điều sau đây. Điều 1, nhận thức tác hại của giận dữ để khắc phục nó. Vừa rồi tôi vừa nêu ra những tác hại đối với sức khỏe mà một cơn nóng giận đó đã biến người nóng giận trở thành nạn nhân của chính mình. Viêm, loét dạ dày, tổn thương đến thần kinh, dễ bị tai biến mạch máu não, dẫn đến nhiều chứng bệnh về tim mạch và nhiều hậu quả xấu khác liên hệ đến gan. Người nóng giận đó cần phải thấy rõ khi mà cơn nóng trút đổ nỗi giận dữ lên một người nào đó chưa được thực hiện. Trước nhất á, lục phủ ngũ tạng và sự sống bình an của chúng ta đó lãnh đủ hết à. Và do vậy thay vì có thói quen mỗi khi giận ai đó, chúng ta thường mở toàn bộ volume thật lớn, nói thật to, chửi thật nhiều, mắng thật dữ dằn để đỡ tức, đó là đỡ nư. Nhưng mà không ngờ rằng đó, những lời nói như thế đó có thể làm cho rất nhiều người thỉnh thoảng có thể bị tai biến mạch máu não hoặc là khổ đau đến nhiều năm trời. Trút đổ một cơn giận dữ nó giống như là chúng ta mở ống khói á, toàn bộ cái khối khổ đau của bản thân mình đó, nó được đó là tống khứ ra khỏi cái căn nhà của sự sống này. Nhưng mà rồi đó, cái khối nóng giận đó gây ô nhiễm cái môi trường sống xung quanh. Môi trường sống đối với cơn nóng giận á bao gồm là gì? Gia đình, tổ ấm, người thân, thành phần giao tế, tất cả những ai có cơ hội tiếp xúc trực tiếp hay là gián tiếp với chúng ta. Tác hại lây lan đó là lớn lắm. Khi cha mẹ dạy dỗ con cái bằng cơn nóng giận đó, quát tháo đánh đập chửi mắng la rầy, thì con cái đó bị một ám ảnh lớn, không thấy được cái tình thương của cha mẹ nằm ở đâu hết á, mà chỉ thấy những lời hằn học thôi. Mà nếu như thói quen đó đó tiếp tục gieo sắc từ ngày này sang tháng khác đó, thì khi lớn lên đó, trong tâm trạng của những đứa con sẽ có thể rơi vào đó một trong hai tình huống. Một là trở thành bản sao của cha mẹ ruột mình, tức là dễ dàng nóng giận, chửi bới, la hét, đánh đập những người đó xung quanh. Hoặc là có một thành kiến ác cảm rất lớn đối với cha mẹ mình và dễ dàng rơi vào tình trạng bất hiếu. Dù là hậu quả trực tiếp hay là hậu quả gián tiếp bị động đó, thì tác hại của cơn nóng giận đó cũng tạo ra một sức tàn phá rất lớn đối với những người xung quanh. Chúng ta có thể sánh ví tác hại của cơn nóng giận giống như là điêu khắc cảnh trí sự vật trên đá vậy. Có thể để dài đến một vài ngàn năm, các hình ảnh của cơn giận đó vẫn còn là in rõ trong tâm trí của một người nào đó là nạn nhân của cơn nóng giận này. Kinh điển Đại Thừa có dạy chúng ta một câu mà phần lớn các Phật tử đều đã nằm lòng rồi: nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Một niệm tâm giận dữ trỗi dậy đó, mở cửa cho hàng trăm vạn trở ngại phát sinh. Chúng ta đừng xem rằng là câu nói đó là một sự cường điệu đâu. Cứ hình dung á, một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy đó là hàng vạn hecta rừng, mặc dầu á cây còn xanh tươi. Mà bình thường á mình mồi đốt nó không phát cháy được, nhưng mà khi lửa đã bén rồi đó, ngay cả có các công cụ dập tắt lửa tiên tiến như các nước phương Tây dùng trực thăng đó, thả carbonic xuống đó, dập được tắt đó, thì ít nhất là vài trăm hecta rừng đó đã cháy rụi rồi. Tại vì lúc mà chúng ta nóng giận đó, chúng ta không còn nghĩ đến cái tác hại hậu quả của nó gì hết á, cứ làm cho nó đã nư thôi. Cho nên có người đó đã rơi vào phạm pháp giết người, có người đó là đánh người khác thương tật. Những năm 2008, 2009 thuyết giảng 5 lần cho 2.100 phạm nhân ở trại giam K20, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre đó, thì có một ông già U70, gương mặt rất là hiền lành, bẽn lẽn ngại ngùng đến gặp chúng tôi, tự sự rằng đó ông là một người nông dân chân lắm tay bùn, rất là được bà con làng xóm thương mến. Nhưng mà vì đó một cái vụ mùa bị tổn thất, ông lâm vào cái hoàn cảnh đó là thiếu nợ và bị tá điền á đến đòi nợ. Người tá điền này là một cậu thanh niên rất là trẻ, tánh thì hách dịch, chửi bới ông, mắng nhiếc ông, coi ông không ra gì. Trước đó vài giờ đồng hồ thì ông vừa nhậu rượu do quá buồn, kiềm chế cái cơn nóng giận không nổi do tác động của rượu dẫn dắt. Ông lão đã đôi co và cậu chủ trẻ này đó tát cho một bạt ra. Trong cơn nóng giận quá đó, ông phải tự vệ, hai bên ẩu đả với nhau. Cuối cùng á, ông dùng con dao ở nhà mình đó đâm một cái cậu này chết tươi, ngồi tù chung thân. Suốt một kiếp người của ông già này đó là làm việc lương thiện, tánh tình đó là rất là hài hòa. Nhưng mà rất nhiều người ngộ nhận rằng cũng giống như ông lão trong câu chuyện, mượn rượu giải sầu, nhưng mà là vên đi một cái vế thứ hai là sầu thêm nặng. Khi đang buồn á, uống rượu vào thì ức chế thần kinh, nó làm cho mình quên hết mọi việc. Nỗi buồn vẫn còn nguyên, nỗi buồn không được chăm sóc, nỗi buồn không được chuyển hóa, nỗi buồn không được kết thúc. Thì sau khi rượu tác động đã hết, trong vòng là mười mấy tiếng cho đến là vài chục giờ, thì nỗi buồn vẫn tiếp tục đeo bám dai dẳng như con đĩa ở trên thân con trâu. Cho nên mượn rượu giải sầu là một sai lầm mà quý ông Việt Nam á cần phải lưu tâm. Việt Nam mình bị tai tiếng á, có tỷ lệ đàn ông á nhậu rượu á thuộc về hàng á là top 3 của thế giới, top 1 của châu Á. Rất nhiều đàn ông có thói quen là sáng đắng chiều cay, tức là sáng á ra về quán cà phê nhâm nhi một tách cà phê đen, có người cà phê phin, có người cà phê gia lai luôn, đậm đặc, vì không có việc gì để làm, nhàn rỗi tán dóc rồi bàn chuyện chính sự, đủ thứ chuyện trên đời. Chiều tối thì vào quán nhậu để uống cái chất cay tàn phá sức khỏe và cơ thể này. Quý bà Việt Nam với tư cách làm mẹ, làm vợ, làm con gái, em gái, chị gái, cháu gái đó, trở thành nạn nhân bạo lực gia đình của những người nam dướng vào các chứng bệnh nghiện rượu. Rất nhiều người bình thường tốt lắm, hiền lắm, nhưng mà rượu vào một cái rồi đó trở thành một con người hoàn toàn khác. Cái đó tâm lý học gọi là ứng xử đa nhân cách. Một nhân cách khi còn tỉnh và một nhân cách đó khi bị điên khùng do tác động của rượu. Hai nhân cách này đó đối lập với nhau hoàn toàn. Mà đôi khi đó chính đương sự đó, suy nghĩ và so sánh lại đó còn thấy ghê tởm chính mình. Huống hồ là người khác. Đâu phải ai cũng dễ dàng hiểu và cảm thông được cái cá tính bị thay đổi bởi tác động của những chất kích thích tốt. Xem báo công an, báo an ninh thủ đô và nhiều tờ báo khác ở trong nước đó, ngày nào chúng ta cũng thấy có tình trạng giết người do rượu gây ra, đánh lộn, kẻ sức đầu, người thì bị thương, cả hai đưa vào bệnh viện cấp cứu, không phải là ít. Bắt đầu với nhau một chút xíu là có thể thanh toán nhau, nhìn điểu nhau một chút xíu có thể gây án sự. Có lẽ là những cái tệ nạn xã hội đó đó tại Việt Nam hiện nay nó trở nên là quá nhiều đến mức độ là báo động đỏ. Do vậy nhận thức được tác hại của một tâm sân hận trỗi dậy đó, chúng ta phải nỗ lực khắc chế nó, làm chủ lấy nó. Phương pháp đơn giản mà Phật giáo thường dạy chúng ta là gì? Hít thở. Chữ Hán gọi đó là quán sổ tức. Sổ tức á là đếm cái hơi thở ra vào. Vì sự thở chưa từng ngừng nghỉ, ngay cả trong lúc cho chúng ta bị chích thuốc mê. Và sự thở nó tạo ra sự sống. Thở nó làm cho tim mình trở nên bình thường. Và thở càng sâu thì não chúng ta trở nên thư thái, neuron thần kinh được làm mới, máu được tươi nhuận, thì các cái căng thẳng đó theo đó được phóng thích đi. Cho nên mỗi khi mà cơn giận xuất hiện đó, hãy tập thở thật là sâu. Thì bình thường á, hơi thở mình có thể là 5 giây ra và 5 giây vào. Thì khi cơn giận xuất hiện đó, chúng ta cố gắng là cộng thêm 2 giây nữa. Người nào có cái hơi thở dài 7 giây thì cộng thêm 2 giây là 9 giây. Hít một hơi thật là dài, ta liên tưởng là sự an lạc, hạnh phúc, bình an, tha thứ và buông xả, không chấp, không hận thù, không hiềm hận, cùng với thanh khí đi vào trong cơ thể và vận chuyển trên toàn cái tế bào của sự sống này. Rồi chúng ta giữ 2 giây cho thanh khí đó nó tác động toàn bộ trong cơ thể. Thở một hơi thật dài tống ra bên ngoài. Lúc đó ta liên tưởng rằng là cơn giận tức, các hành động á, phiền não, những nỗi khổ niềm đau, sự giận cá chém thớt, hay là giận thớt chém thớt, giận cá chém cá, cũng theo đó được tống khứ ra bên ngoài. Lúc đó chúng ta liên tưởng theo tinh thần Phật dạy đó, con người không phải là kẻ thù của con người. Các hành động sái quấy là kẻ thù chung của nhân loại, nhân loại cần phải hợp sức để tống khứ kẻ thù sân hận đó, dữ dằn đó ra khỏi sự sống của mình. Thì đó là cái phần ứng dụng của học thuyết vô ngã đó. Thì thay vì chúng ta thấy có một tác nhân đang gây ra nỗi khổ niềm đau cho chúng ta, chúng ta dễ hận người đó, thù người đó, ghét người đó, gặp mặt không muốn nhìn, nghe âm thanh đó, thì muốn bịt lỗ tai, tìm cách đó là lẩn tránh, không giao tế, không tiếp xúc. Ví dụ như người đó đang ngồi, có một cái người được xem là đối tượng của sự giận tức đến đó, thì người đó đứng về bỏ đi. Thì lúc bây giờ chúng ta không có làm theo thói quen đó nữa, đó là thói quen rất phàm tục mà người thiếu tu tập đó, dễ dàng bị vướng kẹt vào. Nó như một cái phản ứng rất là tự nhiên thôi. Thì mình thấy như thế là mình rất là kỳ cục. Mình thiếu lịch sự, mình thiếu tế nhị, mình đang vẫn còn chấp cái cơn giận tức, mình đang ôm cái khối khổ đau vào bên trong, và do đó phải có trách nhiệm để giải phẫu nó, giải phóng nó. Trong cơn giận dữ, người giận dữ trở thành nạn nhân của chính mình. Hãy nhớ rõ câu đó. Dân gian có câu quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Cái câu này nó dở ẹt à. Ta gọi là quân tử mà còn trả thù gì nữa? Quân tử thì phải tha thứ, quân tử thì phải bỏ qua, quân tử thì không có ghim ở trong tâm, trong lòng gì hết trơn á. Chứ đừng có nói đến 10 năm, 20 năm gì cho nó mệt. Người mà còn ghim người khác vào trong lòng thì không phải là quân tử nữa. Trả thù còn tệ hại nữa. Nói gì mà đến muộn hay là nhanh chóng. Điều hai, thông cảm cái dở, tệ, chậm chạp của người khác. Đối với một số lãnh đạo doanh nghiệp đó, sự thông minh đó sẽ làm cho họ trở nên đó rất là nhanh nhẹn. Cái công suất làm việc của người đó có thể bằng 2 cho đến nhiều lần những người khác chụm lại. Một cái phản ứng tự nhiên từ những người thông minh và nhanh nhẹn đó là gì? Kỳ vọng những người làm việc dưới trướng mình, xung quanh mình á, cũng được tháo vát nhanh nhẹn, kỹ lưỡng, hiệu quả như chính mình. Nếu chịu khó quan sát đó, thì chúng ta thấy đây là một cái kỳ vọng mâu thuẫn đấy. Người cũng thông minh như mình, nhanh nhẹn, tháo vát, kỹ lưỡng, hiệu quả, thì họ đi ra là họ làm chủ hết rồi, còn đâu để làm nhân viên của mình nữa. Do vì họ chậm như thế, họ chưa được chu toàn như thế, họ chưa được bài bản như thế, cho nên họ mới tiếp tục qua làm nhân viên của mình. Do đó thông cảm họ. Và thông cảm đây không phải là gì, xúi họ tán đồng với những cái việc mà họ chưa được thành quả cao. Ở đây đó, chúng ta hiểu những giới hạn của con người, nhất là những người đối tác, những người làm việc chung, để chi chúng ta không nổi nóng vô cớ với chính mình. Vì khi mình nổi nóng vô cớ rồi mình cũng làm cho tất cả nhân viên của mình nó lãnh đủ theo. Ông chủ nào mà thường quát mắng nhân viên đó, nhân viên bị ám ảnh. Và khi mà tiếp xúc chung đó, làm việc chung đó, cái căng thẳng đó, nó nổi dậy như một sự phòng hờ đó, ở trong đầu các nhân viên. Tức là phải tìm cách để phòng thủ, làm sao cho chủ mình, người quản lý mình không có quát mắng mình nữa. Cho nên đâu còn có tâm trí gì đâu, tập trung để mà đầu tư cho việc phát minh, sáng kiến, sáng tạo, hiệu quả công việc, hiệu suất công việc nữa đâu. Thông cảm cho người khác cũng chính là thông cảm cho mình. Thương người khác cũng là cách thức thương mình. Và bỏ qua những sơ suất sai lầm bất cẩn của người khác đó, cũng là cách đó, thương chính mình. Nếu mình không làm như thế đó thì mình đang hành hạ cảm xúc của mình đó bằng đó là vạt dầu sôi của cơn nóng giận. Người nóng giận thì già đi rất nhanh, gương mặt không thể nào tươi vui được, không thể nào nở nụ cười được. Trong Phật học có câu á, tăng hận bất quá nhật. Tăng á là tu sĩ, hận á là giận tức hay là hiềm hận, quán hận, thù hận. Bất quá nhật á là không quá một ngày. Thì như vậy đó, lời dạy này á cho phép chúng ta dưới sự thông cảm, mỗi khi một cơn giận á lỡ xuất hiện rồi đó thì đừng bao giờ nuôi nấng nó, chu cấp thực phẩm cho nó quá một ngày. Thì cơn nóng giận á mà mình không chịu sổ ra bên ngoài nha, nó sẽ làm ung thư đường ruột mình, nó làm ảnh hưởng đến bao tử của mình. Và hiểu theo nghĩa bóng đó, nó phá tan quan cái sự bình an của tâm trí chúng ta hết, phải tống khứ ra bên ngoài càng nhanh càng tốt. Năm 1996, hoa hậu Hoàng Vũ lên ngôi đó là Alicia Machado thuộc nước Venezuela. Mấy tháng sau khi đăng cai hoa hậu đó, cô này đã bị chứng bệnh rối loạn chuyển hóa, do đó tăng cân. Người trưởng ban tổ chức cuộc thi hoa hậu Hoàng Vũ lúc đó đó là Donald Trump, hiện nay là ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ, đã mắng chửi cô này đó bằng những cái câu rất là nặng nề: hoa hậu heo. Và ở một dịp khác đó, ông mắng chửi cô ấy đó là cổ máy biết ăn và chỉ biết ăn thôi. Từ năm 1996 cho đến 2016 là tròn 20 năm, cô này không quên được. Và gần đây trong cuộc tranh luận tổng thống ứng cử viên tổng thống đó giữa Donald Trump và Hillary Clinton đó, thì bà Clinton đó mới đem sự kiện này ra để tấn công đối phương của mình. Thì lúc đó ông Trump đó, ông ngớ ngẩn, ông nói: bà moi câu chuyện này đâu ra? Chính ông ấy ông còn không nhớ nữa. Bị đối phương đánh bất ngờ một cái là ông tá hỏa tâm tình, bởi vì ông này đã có thói quen là ăn nói bạc mạng. Vì ông là điều hành là truyền hình thực tế, truyền hình thực tế được khai thác những cái là bập chộp của cuộc đời, nói những cái mặt xấu mặt trái của cuộc đời bằng cái câu nói giống như ăn thua đủ vậy. Nó thu hút quần chúng dữ lắm, vì người ta có thói quen là thích đó là tiêu thụ các cái loại thực phẩm như thế hơn là những loại thực phẩm có chất bổ dưỡng. Nên truyền hình thực tế bao giờ cũng hấp dẫn hơn các loại truyền hình truyền thống. Và cách đây vài tuần đó, khi báo giới phỏng vấn đó, thì Alicia đó, Machado đó, tự sự rằng là suốt 20 năm qua cô chưa thể quên được cái câu nói mất lịch sự của ứng cử viên tổng thống Donald Trump. Thực tế cô này cũng nói rằng là: đâu phải tôi ham ăn, phấn đấu mà trở thành là hoa hậu Hoàng Vũ đâu phải chuyện dễ. Phụ nữ thông thường là đã giữ dáng rồi, huống hồ là một hoa hậu. Nhưng mà chứng bệnh rối loạn chuyển hóa, vào không ăn uống nước không, người ta vẫn mập. Nó là bệnh lý của cơ thể. Mà ông này ông chẳng cần đi tìm hiểu cái gì hết, ông thấy cô ấy tăng cân là ông cứ chửi vào mặt cô ta qua hậu lợn. Thì con heo nó chỉ có ăn ngủ được tắm, thì lớn lên bị giết thịt chu cấp cho thực phẩm tại thị trường thực phẩm mặn thế thôi. Đó là một cái từ giúp mà rất là lớn. Có thể ông kỳ vọng là qua Hoàng Vũ do ông tổ chức phải giữ được cái hình ảnh, thậm chí là 10 năm sau, 20 năm sau. Mà thông thường các hoa hậu là thế. Nhưng mà lỗi đâu phải nằm ở cô này. Và ông ấy cũng không có quyền gì đi mắng chửi một người hoa hậu. Hiện nay đó thì Alicia đã trở thành công dân của Hoa Kỳ. Và nhân dịp này ông mới phối hợp với Hillary Clinton tấn công Donald Trump để nói về những cái vụ tai tiếng mà Donald Trump đã phê phán, khinh bỉ, tấn công, nhục mạ chị em phụ nữ với tư cách là một tỷ phú. Ông này có nhiều cái thói quen thô lỗ lắm. Và nhân viên của Liên Hiệp Quốc, nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới ta cho rằng là Donald Trump mà trở thành tổng thống Hoa Kỳ thì thế giới này nguy hiểm lắm. Vì ông này là có thói quen ăn thua đủ, chẳng có chính sách gì cụ thể, cứ ăn thua đủ thôi. Thì cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy là gì? Người phát ngôn là Donald Trump đã quên bẵng những câu nói dơ của mình đối với một hoa hậu. Nhưng người hoa hậu nạn nhân này đó, 20 năm qua đó, chưa từng có một giấc ngủ yên. Cô ấy tự sự đó, ám ảnh bởi câu nói của Donald Trump, dẫn đến rối loạn ăn uống nữa. Đây là cái câu chuyện thật, việc thật đó. Những người nóng tính đó thì họ có thói quen như thế này nè, nóng lúc nào là cứ văng lời căng thẳng ra lúc đó thôi, chẳng cần biết xung quanh là ai, hậu quả nó là gì. Thì nói xong rồi mình quên mất tiêu rồi, rồi cười hè hè. Nhưng mà người nghe ta lãnh đủ, ta khổ đau. Mà nhớ cái câu chuyện đó để chi? Chúng ta không nên lỡ lời, chứ đừng nói gì là cố ý nói những lời xúc phạm người khác. Mà nếu đã có lỡ lời đó thì hãy mạnh dạn sám hối, xin lỗi. Đó là văn hóa ứng xử tốt đẹp. Khi được xin lỗi đó, người ta mới dễ dàng tha thứ bỏ qua. Có người thì phải mất vài ba ngày để bỏ qua, vài ba tháng để quên đi. Nhưng mà có người đó, nghe chỉ cần câu xin lỗi, người ta bỏ liền. Một câu xin lỗi có mất mát gì đâu, mà có thể mang lại sự bình an nội tâm cho người khác đến hàng năm trời. Rất đáng để chúng ta thực hiện nó chứ. Điều 3, trải nghiệm các hoạt động có niềm vui tương đương hoặc cao hơn. Người nóng giận á thì thường châu đầu vào đối tượng tạo ra cơn giận của mình, cho nên á trong đầu của họ cứ lãng vãng tình huống, sự kiện, sự việc, con người đó mà sự bất vui đó diễn ra thôi. Tôi để vượt qua được cơn nóng giận đó, thì chúng ta có thể học theo phương pháp Phật giáo là thay đổi nhận thức ở tâm. Chúng ta cứ hình dung bản chất của cuộc đời nó giống như là một cái dòng chảy, và dòng chảy này được sánh ví như là một đường thẳng đấy. Tâm chúng ta tiếp xúc với sự vật đó theo một cái sự lăn tròn, giống như một đường tròn đó lăn ở trên một mặt phẳng. Ở mỗi điểm duy nhất nó chỉ có thể tạo thành một góc độ 90 thôi. Như vậy là khi tâm tập trung vào đối tượng A Đồng lúc đó đó, bằng chánh niệm nó không thể tập trung vào đối tượng B. Dĩ nhiên là những người bị chứng bệnh phân tâm cùng một lúc đó, đó là bằng cái dòng chảy tiếp nối của từng tích tắc thời gian đó, họ liên tục suy nghĩ đến, đặt tâm đến những đối tượng khác nhau. Nhưng mà mỗi cái tích tắc thời gian nó quá nhỏ đến độ đó, chúng ta có cảm giác rằng là trong cùng một thời điểm thời gian nhỏ nhất, chúng ta nghĩ đến hai ba việc khác nhau, mà thực tế là không. Và nếu như tích tắc thời gian đó đó có thể được mô tả bằng chuỗi của các cái tấm phim á, thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái này. Nhìn từng tấm phim, chúng ta không thấy được sự cử động của con người được chụp ở trong đó. Nhưng mà khi chiếu lên với một cái tốc độ, thì chúng ta thấy là các động tác được chuyển động theo cái chủ ý của người đang vận động. Thì tâm của con người cũng giống như là từng tấm phim đó. Dòng chảy của tâm á, nó tạo ra những cuộc phim của cuộc đời. Cho nên á, là thay vì để đầu mình nó tập trung vào cái chuyện gì không vui, giận, buồn, tức, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an, phiền muộn, sầu, bi, ưu, não, thì theo lời Phật dạy đó, chúng ta hãy tĩnh tâm và tập trung vào một đối tượng nào đó mà sự trải nghiệm vào nó đó giúp cho chúng ta đó chế tác được năng lượng tỉnh thức hay là cái sự bình an. Mà muốn như vậy thì phải vượt qua được cái tức. Có nhiều người đó bị nói xấu, bị nói lời thị phi, bị vu khống, bị sư tạc, tức lắm, muốn đi tìm đúng như cái người đó nói cho bằng được. Rồi thói quen của chúng ta gì? Ba mặt một lời, hỏi tại sao mà tôi bị nói như thế. Bây giờ có hỏi gì nữa người ta cũng chối à. Người nào bản lãnh lắm, người ta nói là tôi có thật thì làm gì tôi, thì còn tức thêm nữa giải quyết được gì đâu. Cứ đơn giản nghĩ rằng là lời nói như gió thoảng đưa thôi, nó vào tay trước rồi ra tay sau, nhớ giữ lại trong đầu làm gì cho mệt. Một số Phật tử bị dướng kẹp vào lời thị phi tới nhờ thầy nhật từ tư vấn. Thì tôi thường nói với các vị đó như thế này nè: nếu mà tôi được phép tính đoán tương đối đó, thì trên internet đó, bao gồm những cái trang Facebook, những blog cá nhân và những trang mạng xã hội đó, cứ mỗi một giờ trôi qua là người ta chửi tôi một lần. Như vậy một ngày người ta chửi tôi 24 lần. Tôi chửi từ là còn là những cái lời độc địa không. Ví dụ trong thời gian gần 2 tháng qua đó, tôi mổ polyp dây thanh do giãn nhiều quá, dùng đến cái miệng nhiều quá, thì hai dây thanh nó cạm với nhau, nó tạo thành cái cục thịt dư, làm ém hơi. Mà suốt 6 tháng qua quý vị đã chứng kiến rồi đó. Thì ở trên mạng xã hội ta chửi sao: ông thầy Nhật Từ này ông giảng tà đạo cho nên Phật quở cho bị ung thư. Mình đọc mình mất cười luôn. Người ta ghét mình, người ta phải nói những câu độc địa. Rồi cái hình mà chúng tôi chụp ở trong bệnh viện, khi mổ thành công mình giơ tay mình phất như thế này cười lên, thì họ nói đây là chứng cứ bệnh ung thư cổ họng do nói tà pháp. Và những người mà ba chúc ba nhán đó, vội vã ta xem cho ta tin liền à, rồi có bằng chứng đàng hoàng đây, đang ngồi bệnh viện đây, rồi mổ có hình chụp đàng hoàng đây, mà thực tế có bị ung thư gì đâu. Các bộ liếp dây thanh á, thì 10 ngày sau là có thể nói được bập bẹ, muốn giãn lại được á, dài lại được á, thì phải mất 2 tháng trung bình. Thì trong thời gian qua là chúng tôi đã cố gắng hết mình để dưỡng sức, thì bữa nay mới giãn lại bình thường cho quý vị nghe được. Mà ta ghét là cứ chửi vậy thôi. Mà tôi tự suy nghĩ là mình có làm tội tình gì đâu, mà cũng đâu có gây ăn quán giang hồ với ai đâu. Mà người ta cứ chửi mình một ngày đó là hai mấy lần, mà có những cái trang web mà họ lập ra chỉ riêng chữ cho ông thầy Nhật Từ thôi. Các vị mà ta nghe người ta ngạc nhiên, nói về thầy ứng xử sao, thì coi như không có chứ sao. Mình xem cái gì quan trọng hóa đó, cái đó nó trở thành lớn chuyện. Xem nó bình thường đó là việc lớn nó như không. Cường điệu cảm xúc đó, nó làm cho đó việc nhỏ và cát trở thành đó là cục đá, việc lớn như cục đá trở thành tảng đá, việc lớn như tảng đá trở thành dãy núi, việc lớn như dãy núi thì trở thành là dãy Trường Sơn, trở thành Vạn Lý Trường Thành, thế thôi. Cái cảm xúc chúng ta có thói quen là cường điệu, khuếch đại và làm cho mình trở thành nạn nhân như tử. Là lúc đầu đó cũng có một số học giả và các cư sĩ ta bất bình, ta viết phản biện lại các nhân vật đó để đăng ở trên trang web Đạo Phật Ngày Nay .com. Và dần dà rồi chúng tôi thấy cũng không cần thiết phải đăng nữa, vì những người đó ta bị bệnh rồi. Quý vị có một cái công thức đơn giản thế này nè: đọc vào một người nào đó mà suốt bài viết đó không bao giờ đề cập đến một cái tích cực gì của ai, phê bình, chỉ trích, đai nghiến, thì mình biết người đó là có chứng bệnh một phần nửa của tâm thần. Bởi vì không bao giờ thấy được cái tích cực của người khác, thì mình có thể hiểu đó là gì? Sự thù hiềm cá nhân. Nhưng mà người ta đâu có dạy dỗ, người ta nói là tôi thù hiềm cái người A, người B, người C. Người ta phải nhân danh là tôi bảo vệ Phật Pháp nè, tôi là hộ Pháp nè, tôi là làm việc cao quý nè, tôi ta đã phá tà kiến nè, để mang lại ánh sáng chân lý cho mọi người. Nhân danh thì bao giờ cũng là ấn tượng, cao đẹp, tốt, quý, có giá trị hết á. Nhưng mà hãy nhìn thẳng vào bản chất thật của từng bài viết, chúng ta sẽ thấy là cái dụng ý nó là ở chỗ nào. Thì có một số người đó, người ta được là thuê mướn, trả tiền ăn lương, suốt ngày không làm việc gì hết á, chỉ đi đả phá Phật giáo thôi. Thì có một số trang á, ta đả phá từ những cao tăng như là Bồ Tát Thích Quảng Đức cho đến những giảng sư nổi tiếng được quần chúng mến mộ. Người ta làm việc đó để ăn lương mà, ta sống như một cái nghề. Thì những người như thế, nói theo kinh Pháp Cú đó, thì đang lúc mà hưởng lương ha, được mọi người dạng cực đoan như thế ta ca tụng đó, thì cảm thấy sướng lắm. Mà đến lúc mà quả khổ đó nó trổ rồi đó, mới thấy rằng là nhân quả là có thật, không có sai chạy được, trốn chạy được. Thì nghĩ tới điều đó đó, thì tôi thường cảm thấy tội nghiệp và mong mỏi lúc nào đó những người này đó ta thức tỉnh tâm hồn để không còn làm những cái chuyện dại dột nữa. Thế mình chửi họ cũng bằng thừa. Vì họ sống bằng cái nghề đó, họ thích gieo cái nghiệp đó. Thì giống như những con dồi đó, họ ăn phân, con dồi ăn phân nó cảm thấy nó hạnh phúc. Còn nhiều người ta ăn cái sân hận và chửi bới, chỉ trích, tấn công, phá hoại người khác, ta cảm thấy hạnh phúc. Thì hành động như thế là rất là đáng tội nghiệp. Bản thân của nhiều người vậy thì không thấy xấu hổ, nhưng mà đương sự đứng bên ngoài đó thì mình thấy là họ mất trí rồi. Ngay cả cao tăng mà họ không chừa, thì những vị tăng sĩ trẻ đó là cũng là chuyện bình thường đó, họ tấn công cũng là chuyện thường thôi. Thì tôi đưa cái câu chuyện như thế ra để cho những người mà bị có lời thị phi hay là thị phi là khóc đau, rồi mất ăn, bỏ ngủ, căng thẳng, mệt mỏi, gặp mặt là không nhìn, gặp nhau thì không nói, xa lánh nhau, cái đó là chuyện cỏn con thôi. Ta chỉ nói bằng cái lời thôi, cái này ta đưa trên mạng, ta thải qua các email, ta truyền đơn, ta rải lung tung hết rồi còn không sao. Mình cứ tâm sự thế này nè, ví dụ như là mình có hai bàn tay, mỗi bàn tay có năm ngón, người nào ta ghét mà ta nói là ông thích Nhật Từ này, ông ác đức thất nhân lắm, cho nên ông có tám ngón nè, giận chi? Nếu mình giận là mình đang đồng hóa mình, mười ngón trở thành tám ngón, là mình chấp vào cái tám ngón đó, mà cho thực tế mình là mười ngón. Mà nếu như ông thầy Nhật Từ đó, là ông bị là dị tật bẩm sinh có tám ngón, rồi nói ông thầy Nhật Từ tám ngón ác thất nhân ác đức thì cũng có sao đâu, mình tám ngón, người ta nói mình tám ngón chứ ta có nói sai gì đâu. Còn cái câu người ta nói thất nhân ác đức người ta nói không đúng kệ người ta. Còn tiếu tiếu một chút xíu cho vui á, cái bà nào bà chửi mình bà dữ quá, mình cứ nhẩm rồi kiếp trước bà là má tôi. Còn ông nào dữ quá ác độc quá rồi kiếp trước ông đó là ba tôi, thôi được quyền chửi tôi không chửi lại, rồi mình cười quê chữ hết. Cái đó không phải là tiêu cực đâu, mà là những cái cách để mình giải phóng cái nỗi khổ niềm đau ra khỏi một hành động sân hận mà người khác đang tấn công mình. Điều 4, đè nén và phớt lờ không phải là giải pháp. Nói gì thì nói, có một số người đó có thói quen đè nén và chịu đựng rất là hay. Đạo Phật không khích lệ đè nén và chịu đựng tiêu cực. Sự chịu đựng nào nó cũng có một cái sức nhất định của nó. Quá cái sức chịu đựng đó đó thì cái bùng nổ của cơn giận đó, nó sẽ lớn to hơn và tác hại của nó sẽ nguy hại hơn. Chị em phụ nữ á, về bẩm chất á, là có thói quen chịu đựng, chịu đựng kiên trì, cứ nhẫn nhịn á, rồi đè nén. À, chồng á chửi bới do uống rượu, thậm chí là bạo lực gia đình cũng đè nén hết, chịu đựng cho qua hết, nhưng mà nó không phải là giải pháp. Người vợ khôn ngoan đó thì bằng mọi cách nhờ những người thân, đặc biệt là những ai có uy tín đối với chồng nhậu rượu của mình á, tác động để giúp cho cái thói quen nhậu nhẹt đó được vượt qua. Người ta thường nói là bụt nhà không thiên. Dù mình có cái vai trò kinh tế ở trong gia đình, làm hết tất tần tật mọi thứ đi nữa, mình nói chưa chắc là người thân mình nghe đâu. Cho nên mình phải ngờ người khác với người thân của mình nói, thì tác dụng tâm lý của lời khuyên nó mới cao được. Do đó nó khi có một cái điều gì đó mình cảm thấy không vui, nhờ người thân mà vẫn thấy không hiệu quả đó, thì hãy nhờ các thầy các sư cô tư vấn cho. Rồi dĩ nhiên á, để tư vấn là phải mời luôn á, là tác nhân và nạn nhân. Rồi trước khi cái việc đó gặp diễn ra đó, thì nạn nhân cũng cần cho biết cái mấu chốt của câu chuyện, để các thầy các sư cô tư vấn ta nắm được cái tình hình. Tư vấn nó khéo léo thì mới giúp cho cái sự việc đó được khắc phục được. Cho nên đừng đánh mất những cơ hội được tư vấn. Tại chùa Giác Ngộ thì có nhiều Phật tử ở xa đó, 100 cây số, 200 cây số, có người 300 cây số, ta phải xin lịch để gặp thầy Nhật Từ để nhờ được tư vấn. Thì thường là tôi sẽ không tư vấn thì chỉ có một người. Bây giờ cái nỗi khổ niềm đau đó là nó do đó là ít nhất là hai người gây ra, mà tư vấn một người thì mình chỉ nghe có một chiều thôi. Thì mình có góp ý người đó nỗ lực hết mình đi nữa, người còn lại mà không hợp tác thì cái nỗ lực đó cũng khó thành công. Cho nên phải có hai đương sự, một bên được xem là tác nhân của khổ đau, một bên được xem là nạn nhân của khổ đau, cùng phải có mặt để lắng nghe cả hai bên trình bày, Thì trong cái tình huống đó, cái người đứng trung gian đó nghe khách quan mới tư vấn làm sao để cho hai bên bình nhượng nhau chút xíu, khắc phục chút xíu để vượt qua. Cho nên là các Phật tử đừng nên có thói quen là không sao đâu, việc này tôi chịu đựng được mà. Vấn đề không phải là chịu đựng, không có chịu đựng nào nó được vĩnh viễn, phải nhớ điều đó. Nó đến một giai đoạn nào đó là nó bùng nổ thôi. Đừng có chịu đựng tiêu cực, phải giải phóng nó. Giống như là cái ngôi nhà đang bị nghẹt khói, chúng ta phải mở cửa cái, mở cửa sổ, mở ống khói ra, cho toàn bộ khí cặc với nó được tống khứ ra bên ngoài, càng nhanh càng sớm càng tốt. Không thể xem thường được. Và cũng đừng mặc cảm, đừng ngại ngùng khi mà gia đình mình dứa vào cái tình huống đó. Bất hòa trong gia đình là chuyện thường tình thôi. Và đi tư vấn để mà khắc phục được đó cũng là chuyện bình thường thôi, không có gì phải ngại ngùng cả. Tối hôm qua khi trao học bổng cho 320 tăng ni trẻ đang theo học các chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ tại Việt Nam tại chùa Giác Ngộ, thì có một gia đình Phật tử đến nhờ tư vấn. Trong số người tư vấn thì có một cặp vợ chồng trẻ, cô vợ tự sự rằng là hai vợ chồng của con sống sao lục đục quá. Nhờ thầy có bùa phép gì đó cho tụi con đeo vào để mỗi khi bị cái đó nhớ đến bùa là hết. Thầy mới trả lời, nếu mà thầy có cái bùa đó thầy chết liền á. Phật mà xuống cũng bó tay chấm cơm, Chúa mà xuống cũng bó chân chấm cơm thôi. Cho nên lục đục ở chỗ nào phải phân tích nguyên nhân, rồi cả hai bên phải tương nhượng, thương lượng, tôn trọng nhau, khắc phục nhau, đừng có để cho cái việc đó tái phạm lần thứ hai. Hai bên phải cam kết làm việc đó thì nó mới hết được. Chứ nếu mà bùa phép mà có tác dụng thật đó, thì trên đời này người ta không còn khổ nữa. Cái đó toàn là giả dối thôi, không có tác dụng gì hết á. Bùa yêu, bùa lú, bùa gì đó là giả hết á, không có thật. Nó có những hóa chất gây mê để trong là hột quẹt, để ở trong điện thoại di động, mà cái người đi làm công việc đó người ta đã bịt lỗ mũi rồi, cho nên người ta không bị tác dụng tiêu cực của nó. Còn mình là nạn nhân á, mình đâu có cái phòng hờ trước, cho nên chỉ trong vòng vài ba giây cái hóa chất đó nó làm cho mình đó là mất phản ứng, dại dột làm theo sự xui khiến của người đó. Mà 10 giây sau, 30 giây sau tỉnh lại đó thì mình đã bị mất cấp đồ rồi, bị lừa đảo rồi. Cái đó để có thật. Và cái đó là quá chắc chứ chẳng phải là bùa. Cho nên trên thực tế này không có bùa yêu thuốc lú gì hết trơn á. Người ta si mê tình rồi chạy theo những cái cuộc tình dại dột mà bỏ đi cái hạnh phúc ở gia đình mình thôi. Còn hai vợ chồng mà bất hòa với nhau, cãi lộn với nhau thì phải nhường nhịn nhau thôi. Cái nguyên tắc mà chúng tôi thường khuyên mọi người đó là gì? Cơm sôi bớt lửa. Thì bây giờ thế hệ trẻ ngày nay sống ở thành phố á, phần lớn là nấu cơm bằng cái là nồi ga, bếp ga, hay là bằng microwave. Còn ở vùng quê thì vẫn còn thói quen là nấu cơm bằng củi. Thì khi mà cơm sôi đó là phải lấy củi ra, rồi cái than á phải rải đều ở xung quanh vòng tròn á, chính giữa để trống, để cơm nó khỏi bị khê, chỗ khác thì khỏi bị sống, ăn nó mới ngon, dẻo, thơm được. Thì giờ cứ nhớ là chồng hoặc vợ mà đang nóng tính nói những cái lời khó ưa đó, thì người còn lại đó là phải bớt cái lửa sân si lên. Trong lúc một người đang giận thì người còn lại đừng có cãi lộn. Cãi lộn trong lúc mà người ta nóng giận đó, chỉ là từ chết đến bị thương thôi, chứ không có giải quyết được chuyện gì hết trơn á. Mình có bị hàm quan đi nữa thôi cũng lặng lặng bỏ đi, nở được cười thật tươi thôi, như là không có chuyện gì xảy ra, rồi tìm một việc gì đó khác mà làm, rồi giả vờ đi ra chỗ khác mà chơi. Còn nếu mà làm doanh nghiệp là giả bộ bốc điện thoại lên, alo, có chuyện hả, chút rồi tôi tới liền. Cái là mình cắt điện thoại vô đó là chào anh, em có việc chút xíu. Đó là thoát ra nhẹ nhàng. Thường cái cơn giận tức á, mà bị lực phản hồi đó, nó mới tạo ra bùng nổ. Còn nó giận tức một chiều á, người khác không có mặt rồi thì không còn cái gì để mà quát tháo, chửi bới, đập bàn, xô ghế, tạo ra những cái hành động ngang trái được, quan trái được. Cho nên giờ là đối tác của nhau, vợ chồng của nhau, bạn bè của nhau cũng phải nhớ nguyên tắc này. Cơm sôi bớt lửa, người kia nóng thì bên đây phải nguội. Nguội không phải theo cái hướng là chịu đựng tiêu cực, mà phải tìm một cái giải pháp khác, đó là mình rời khỏi cái không gian đó, hoặc là mình đổi cái chủ đề của câu chuyện, nói vào cái chủ đề khác. Mà có nhiều người ta si mê đến độ người còn lại đó đã cố tình chuyển qua cái câu chuyện khác rồi. Thì cái người mà si mê tại sao nói là bộ cô khinh thường tôi ha, anh khinh thường tôi, tôi đang nói tại sao anh không tôn trọng tôi, không chịu nói tiếp mà đi đánh trống lảng vậy. Người ta đang khôn ngoan dẫn cái câu chuyện qua một cái chủ đề mới, để cho cái cơn nóng giận nó không còn cái cơ hội để bám ở trên cái câu chuyện dẫn đến cái khổ đau, thì người còn lại phải hợp tác thôi. Rồi đến lúc mà người giận đó hết giận rồi, chờ một cái thời điểm mà người ấy đang vui bởi thành công, hạnh phúc với những nụ cười giòn giả đó, thì chúng ta gợi lại cái câu chuyện cũ, nói lại đơn giản thôi để mình khắc phục vượt qua. Nếu mà thấy nói lại mà người kia bắt đầu nổi đùng đùng lên nữa thôi, bỏ luôn, không cần phải nói nữa. Tại vì cái việc gì đã nói lần rồi, người ta đã hiểu rồi, ta cố tình không hiểu thì mình cũng không cần thiết phải nói thêm. Còn bản thân mình là đừng có ôm cái cơn nóng giận đó trong lòng, phải tập buông xả nó. Cái lợi thế của Phật tử là học được cái đức buông xả, buông bỏ, và xem nỗi khổ niềm đau, lời thị phi, lời châm chích, lời châm biếm, lời thọc mạch, hoặc là lời xuyên tạc vu cáo người khác đó, nó giống như là sát vậy, chứ ta không cần thiết phải giữ nó trong đầu của mình, quăng nó vào trong sọt rác thôi. Chứ thay vì đè nén nó tiêu cực, chịu đựng tiêu cực á, thì chúng ta phải nghĩ như thế này: đang vì vô minh chi phối, cơn giận trong người A đang đốt cháy anh ấy, chị ấy, cho nên thay vì giận người đó, tôi cảm thấy tội nghiệp. Lúc đó chúng ta khởi lên lòng Bồ Tát để tha thứ và bỏ qua cái lỗi lầm và sơ sức của một người đang không thông minh. Người nào giận là không có thông minh. Đó là tập hạnh Bồ Tát để chúng ta vượt qua cơn giận một cách tích cực. Đến một thời điểm nào đó, người có những cái cử chỉ, lời nói, hành vi gây thương tổn, hồi đầu và cảm thấy hối hận đó, xin lỗi chúng ta, thì hãy quan hỷ chấp nhận nó, mở rộng đôi tay để đón nhận người đó vào lòng, để mình đó là làm mới lại mối quan hệ. Dĩ nhiên có nhiều người vẫn bị ám ảnh chi phối thôi. Ta bị một lần rồi, lần sau đó có hòa giải nhau rồi, ta cũng không dám chơi lại với người đó. Nó giống như cái cây gỗ trong câu chuyện đầu tiên đó, nhổ đinh lên hết thì cây gỗ nó vẫn còn những cái lỗ. Gỗ thì nó còn chứa lại lỗ, chứ còn tâm mình không muốn lấp nó đi rất là dễ. Nó không phải giống như cây gỗ được. Cho nên đừng để nỗi ám ảnh chi phối chúng ta. Và muốn tha thứ dễ phải thực tập lòng từ bi lớn, lòng hỷ xả lớn, lòng thông cảm lớn, thì chúng ta dễ dàng tha thứ lắm. Cũng cần phải cam kết để vượt qua cơn nóng giận, vì vượt qua cơn nóng giận không phải là chuyện không thể làm được. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải tập điềm tĩnh. Thì chúng ta cứ liên tưởng thế này nè, thay vì đó là tánh nhanh nhẹn nó sẽ làm chúng ta phải bùng phát ngay lúc đó. Chúng ta cứ hít thở thật sâu và nói là: tôi nhường cho người khác đi trước, tôi nhường cho người khác làm trước, tôi nhường hết vì sức của tôi đó, chỉ cần làm sao mà vẫn nhanh hơn, cho nên không dội và phải làm liền bây giờ. Thì cái cá tánh nóng giận nó bắt đầu nó trùng xuống, nó hãm xuống, rồi nó được chuyển hóa, được thay thế và nó được vượt qua. Cũng cần phải thực tập và nói lời tự ái. Ví dụ như người nóng giận mà phát xuất từ cái tâm nóng, mà mình là Phật tử đó, thì trong điều đạo đức thứ tư đó, Đức Phật đã dạy có 4 nội dung: nói những lời có sự thật, tức là mình không có nói lời thị phi, không nghe thị phi rồi. Thứ hai đó là nói những lời không gây hận thù, thì chúng ta phải thay thế nó bằng nói lời tự ái thôi. Thứ ba đó là nói bằng ngữ điệu dễ thương, dễ nghe, để người nghe cảm thấy thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc. Thứ tư đó là chỉ nói những lời có giá trị lớn, có lợi ích lớn cho người nghe thôi. Còn cái nào nó không có giá trị, có lợi ích là chúng ta không nói. Thì cứ nhớ lại là 4 cái nội hàm của điều đạo đức thứ tư mà Phật Tử Tại Gia giữ đó, chúng ta sẽ vượt qua được cái nghiệp thị phi rất là dễ. Có nhiều chị em phụ nữ ta nhiệt tình á, ta đi nghe cái chuyện A mà người B người ta không muốn nghe, thế rồi cứ đi phải tìm mọi cách để nói cho người B nghe mà người ta không muốn nghe rồi, chứ đi nói làm gì? Vì đó truyền bá những lời thị phi nó không có lợi ích gì cho ai chứ. Lời thị phi nó xuất hiện ở chỗ nào phải kết thúc nó ở chỗ đó, xuất hiện ở thời điểm nào kết thúc ở thời điểm đó, không cần thiết phải lặp lại. Thì lặp lại rồi đó, cái lửa của cơn giận tức nó được mồi cháy từ người A sang người B. Người B đó là hoàn toàn không nghe cái người A nói, nhưng mà nghe cái người C lặp lại, cho nên cái cơn giận tức nó bắt đầu nó trỗi dậy. Mà thật hư chưa biết như thế nào, mức độ nhiều hay ít cũng chưa biết như thế nào, thái độ của người nói lúc đó ra làm sao mình cũng không nắm được, chỉ nghe cái thông tin không là cái cơn giận tức nó dễ trỗi dậy lắm. Như vậy những người vô tình truyền bá lời thị phi đó là đang mang lửa giận dữ đến người khác, mà lại không thấy được rằng đó chính là tác hại và mình đang gieo một cái nghiệp xấu. Còn ai hỏi mình á, có nghe cái bà B nói về tôi không, cứ nói là tôi không nghe biết gì hết là xong. Chừng nào nó có liên hệ đến cái gì xuyên tạc đó và cần giải quyết để vấn đề được rõ ràng, tránh cái sự hiểu lầm á, ngộ nhận đó, thì lúc đó chúng ta nói. Còn nó chỉ là những cái câu nói thị phi qua lại cho vui, thực tế nó không có vui được đâu. Một lời thị phi được gieo trồng rồi đó là cái khổ đau nó được lớn lên. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, vượt qua cơn nóng giận á, không phải là quá khó, cũng không phải là quá dễ. Nỗ lực làm thì trước sau gì chúng ta cũng thành công. Còn nghĩ rằng là tánh tôi như thế, chịu không chịu thì thôi, thì có nghĩa là mình đang phó mặc cuộc đời của mình cho số phận đây, cho định mệnh, định nghiệp rồi. Mà cái đó vốn không có thật. Cho nên chúng ta phải tập là có bản lĩnh là đối chiếu mình với Đức Phật, thấy Đức Phật là từ bi quá, không có một hận thù gì, không có một lời thị phi nào, không có nỗi khổ niềm đau trước những lời thị phi, mắng nhiếc, chửi bới, trước những nghịch cảnh. Chúng ta nên nỗ lực làm theo. Còn những cái tổn thất mà người ta cố tình gây sự với mình thì mình nhờ luật pháp can thiệp, chứ không có chịu đựng tiêu cực. Nhưng mà đừng để cho cái tâm sân hận của mình bị đốt cháy bởi những hành động đó. Đó là biết thương chính mình. Chúc các hành giả an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời.
Khóa tu ngày an lạc do chùa Giác Ngộ tổ chức xin khép lại nơi đây. Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng tu muốn thỉnh và ấn tống các bài pháp thoại trong khóa tu Đại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng âm thanh, sách nói Phật giáo, âm nhạc Phật giáo cũng như kinh sách và các bài pháp thoại của Thầy Thích Nhật Từ, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ chùa Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0822195250. Website www.chuagiacngo.com, www.đạophậtngaynay.com, www.quỹđạophậtngaynay.com, www.phậtam.com, email chuagiacngovn@gmail.com.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.